Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Trong bản tin nhanh trưa ngày 15 tháng 9 có những tin chính đáng chú ý như sau. Úc cam kết đầu tư quốc phòng bác bỏ áp lực từ Mỹ. Úc và Papua New Guinea ký hiệp ước quốc phòng lịch sử cho phép hai quốc gia tuyển quân từ nhau. Thủ tướng Anh tuyên bố Anh quốc không bao giờ đầu hàng trước những kẻ dùng quốc kỳ để truyền bá bạo lực từ các cuộc biểu tình chống nhập cư. Và sau đây là phần tin chi tiết. Phó Thủ tướng Úc Richard Marles đã bác bỏ những ý kiến cho rằng khoản ngân sách 12 tỷ đô la vừa được công bố là để xoa dịu yêu cầu của Mỹ nhằm buộc Úc tăng chi tiêu quốc phòng. Khoản tiền này sẽ được dùng để tăng cường năng lực đóng tàu và tàu ngầm của Hải quân Úc tại khu vực Henderson gần Perth, với tổng chi phí dự kiến là 25 tỷ đô la trong vòng một thập kỷ. Việc này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trump đang kêu gọi Úc tăng chi tiêu quốc phòng lên 3,5% GDP, trong khi liên đảng đối lập cũng cam kết tăng lên 3%. Khoản ngân sách 12 tỷ đô la này cũng được công bố trong bối cảnh Mỹ đang xem xét lại hiệp ước an ninh AUKUS. Tuy nhiên, ông Marles khẳng định Úc sẽ tự đưa ra các quyết định của mình. Ông nói rằng chúng ta có thể đưa ra một con số GDP và điều đó phụ thuộc vào cách tính toán. Ông cho biết thêm, dựa trên tính toán của NATO, chẳng hạn, trước khi công bố hôm qua, chi tiêu GDP của chúng ta là 2,8%. Chúng ta sẽ tập trung vào việc chúng ta cần một lực lượng quốc phòng như thế nào và chúng ta sẽ đầu tư cho nó. Thủ tướng đã nói rất rõ ràng về điều đó. Úc và Papua New Guinea ký hiệp ước quốc phòng lịch sử. Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã tiết lộ về tầm quan trọng trong hiệp ước với Papua New Guinea. Một thỏa thuận sẽ giúp hai lực lượng quốc phòng hội nhập sâu hơn. Hiệp ước sẽ được ký kết vào thứ Hai, cho phép Úc và Papua New Guinea tuyển quân từ quốc gia của nhau. Công dân Papua New Guinea cũng có thể nhập quốc tịch Úc bằng cách phục vụ trong lực lượng quốc phòng Úc. Ông Albanese nói rằng hiệp ước an ninh này có ý nghĩa rất lớn đối với Úc. Ông nói thêm rằng Papua New Guinea là một nền dân chủ vĩ đại và một người bạn tuyệt vời. Ông cũng cho biết tầm quan trọng mà chúng ta đặt vào mối quan hệ giữa Úc và Papua New Guinea được thể hiện qua việc sẽ có thủ tướng, phó thủ tướng và các bộ trưởng quốc phòng cũng có mặt ở đó. Ông Albanese cho biết ông cũng sẽ tham gia lễ kỷ niệm 50 năm độc lập của Papua New Guinea trong tuần này. Chuyển sang tin quốc tế, các cuộc biểu tình chống nhập cư lớn tại Anh quốc, Thủ tướng Anh Keir Starmer nói rằng nước Anh sẽ không bao giờ đầu hàng trước những kẻ dùng quốc kỳ để truyền bá bạo lực, chia rẽ và sợ hãi sau các cuộc biểu tình chống nhập cư lớn cuối tuần qua. Những người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát. Cảnh sát cho biết có 26 sĩ quan bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng tại một cuộc tuần hành ở trung tâm London, thu hút từ 110.000 đến 150.000 người. Cảnh sát cũng cho biết họ đã bắt giữ 25 người trong ngày và có thể sẽ có thêm sau khi các sĩ quan bị tấn công bằng đá, chai lọ, pháo sáng và các vật thể khác. Nhà hoạt động cực hữu và lãnh đạo biểu tình Tommy Robinson nói rằng các cuộc biểu tình này là khởi đầu của một điều gì đó lớn hơn. Ông nói rằng họ đã đánh giá thấp chúng tôi trong một thời gian dài và hết lần này đến lần khác. Mỗi khi họ nghĩ rằng họ đánh bại chúng tôi lại trở lại mạnh mẽ hơn. Hãy nhìn những đám đông này mà xem. Qatar yêu cầu cộng đồng quốc tế trừng phạt Israel. Thủ tướng Qatar đã kêu gọi cộng đồng quốc tế bác bỏ một tiêu chuẩn kép và yêu cầu Israel phải chịu trách nhiệm sau khi nước này ném bom các lãnh đạo Hamas ở Doha vào tuần trước. Ông Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani đưa ra những bình luận này trước thềm một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp được triệu tập để phản ứng lại cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ của Israel. Các lãnh đạo Iran, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ và chính quyền Palestine dự kiến sẽ tham dự, nhưng vẫn chưa rõ liệu Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman có tham gia hay không. Cuộc tấn công của Israel vào Qatar đã làm gia tăng căng thẳng giữa các đồng minh quan trọng của Mỹ. Chính quyền Trump đã bày tỏ sự hoài nghi về cách tiếp cận này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đang có các cuộc gặp tại Israel, nơi ông nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Ông Netanyahu nói rằng Tôi nghĩ chuyến thăm của ông ấy là một minh chứng cho sự bền chặt, sức mạnh của liên minh Israel-Mỹ. Nó mạnh mẽ và bền vững như những viên đá của bức tường phía Tây mà chúng ta vừa chạm vào. Dưới thời Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Rubio, liên minh này chưa bao giờ mạnh mẽ hơn và chúng tôi vô cùng trân trọng điều đó. Thổ Nhĩ Kỳ, hàng chục ngàn người biểu tình trước một phán quyết gây tranh cãi của tòa án có thể lật đổ người đứng đầu đảng đối lập CHP sau một năm đàn áp pháp lý đối với hàng trăm thành viên của đảng này. Vụ án tập trung vào các cáo buộc vi phạm thủ tục và kết quả của nó có thể định hình lại đảng, làm rung chuyển thị trường tài chánh và ảnh hưởng đến thời điểm của cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào năm 2028. Lãnh đạo CHP Osgur Ozel nói với những người biểu tình rằng chính phủ đang cố gắng phá hoại các chuẩn mực dân chủ và đàn áp bất đồng chính kiến. Ông nói rằng vụ án này là chính trị, các cáo buộc là sự vu khống, những gì đang diễn ra là một cuộc đảo chánh chống lại vị tổng thống tương lai, chống lại chính phủ tương lai. Theo một đánh giá của Reuters, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hơn 500 người, bao gồm 17 thị trưởng, trong năm qua như một phần của các cuộc điều tra tham nhũng. Tuy nhiên, chính phủ vẫn khẳng định nền tư pháp của họ là độc lập.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.